Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030-408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin nói chào Khánh Thi và kính chào quý khán giả. Sáng nay cũng như mọi ngày, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Mong rằng là tất cả mọi việc cũng ổn với Khánh Thi và Thi vẫn khỏe mạnh chứ?
Dạ, khỏe mạnh còn.
Vẫn còn, đúng rồi.
Vẫn còn khỏe mạnh, dạ, cảm ơn luật sư.
Đúng rồi, kính thưa quý vị, ngày hôm kia có một người hỏi tôi về cái vấn đề nộp đơn chuyển diện như thế nào. Tôi nghĩ cái câu hỏi của cái vị thính giả này nó liên quan đến một cái thông báo mà Bộ Di trú Quốc dân Hoa Kỳ vừa mới đưa ra. Nhưng mà cái thông báo này họ đưa ra có lẽ nó cũng chả có nhầm nhò gì hết. Tôi nói một cái không nhầm nhò là vì đối với tất cả mọi người chúng ta, hầu hết tất cả mọi người chúng ta là chúng ta bảo lãnh gia đình và người thân ở bên Việt Nam qua đây. Và vì vậy chúng ta phải nhìn vào cái visa bulletin và cái priority date mà chúng ta nhận được trên cái tờ giấy. Để tôi đưa quý vị qua những cái step, cái bước đường đi từ cái lúc mà quý vị nộp đơn để quý vị thông suốt hơn một chút. Tại sao cái thông báo này đưa ra? Xin lỗi quý vị. Thứ nhất là khi quý vị là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, quý vị anh em là công dân Hoa Kỳ, quý vị cha mẹ là thường trú dân, thì quý vị có thể bảo lãnh người thân ở bên Việt Nam qua. Ví dụ như cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, hoặc là vợ chồng là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Tôi nói trường hợp ở bên Mỹ này bảo lãnh cho người Việt Nam ở bên Việt Nam trước hết nhé. Thì khi quý vị làm cái đơn I-130 thì cái việc tổng lãnh bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, tức là USCIS, họ phải nhìn vào cái sự liên hệ, rồi họ chấp thuận cái hồ sơ, chỉ có thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Ok, và khi quý vị nộp như vậy là chỉ có nộp cái đơn I-130 và những cái giấy tờ chứng minh là mình có cái sự liên hệ, tức là cha kế, stepfather bảo lãnh cho con dưới 16 tuổi bên Việt Nam để qua đây, phải chứng minh cái sự liên hệ cái người cha kế này đã có lấy cái người mẹ ruột của cái người con này. Và nếu cái trường hợp là cha là một người thường trú dân thì có thể bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi đi theo cái dạng F2A. Nhưng mà nếu cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi thì chúng ta không phải chờ đợi con số visa. Nhưng mà nếu cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình thì chúng ta đi dưới cái dạng F1. Những người thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hoặc là người phôi ngẫu của mình thì là F2A. Những người thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình là F2B. Những người bảo lãnh cho con có gia đình là mà người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là công dân Hoa Kỳ thì là F3. Anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau là F4. Khi chúng ta hiểu cái category đó rồi thì lúc là chúng ta bắt đầu mới nói rằng là ok, bây giờ đó tôi bảo lãnh cho người con của tôi 25 tuổi ở bên Việt Nam chưa có chồng, thì khi chúng ta nộp cái đơn vào trong sở di trú công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ nộp cái đơn I-130 để chúng ta sẽ được cái sự chấp thuận đó nếu chúng ta chứng minh cái sự liên hệ giữa cha giữa mẹ con có thật như vậy. Sau đó thì chúng ta ngồi chờ, phải không? Tại vì khi chúng ta nộp đơn vào trong I-130, xin lỗi, nộp cái I-130 trong sở di trú thì chúng ta sẽ được cái sự chấp thuận của sở di trú quốc gia Hoa Kỳ. Đó là cái bước việc làm của USCIS ở đây. Và khi quý vị nhận được cái tờ giấy chấp thuận, tức là approval notice, quý vị sẽ có cái ngày priority date. Và cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú và công dân Hoa Kỳ nhận cái số tiền của quý vị. Rồi F1 chúng ta ngồi chờ, đúng không? Ngồi chờ. Chờ bao lâu? Chờ theo cái bảng visa bulletin. Và quý vị có thể lấy cái viết và tờ giấy nếu mà quý vị muốn để viết xuống cái ngày visa bulletin hiện giờ đang báo cáo cho tháng 9. Để coi tháng 9 thì phải. Đúng rồi, tháng 9. Chúng ta đã ở cái ngày hôm nay là 16 Tây rồi. Tức là nội một vài ngày nữa thôi là visa bulletin sẽ đưa ra con số cho tháng 10. Thì hiện giờ họ đang khiếu xét những người mà cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi với lại những người vợ chồng bảo lãnh cho nhau là công dân Hoa Kỳ không có ngồi chờ. Ok, thì F1 ngày hôm nay họ cứu xét đến ngày 15 Tây tháng 12 2007. Quý vị lấy cái tờ giấy approval notice, quý vị sẽ thấy cái ngày priority date, quý vị biết rằng là 15 tháng 12 2007 là cái ngày priority date. Và nếu đó là cái ngày thì con số visa của cái hồ sơ này đang sắp sửa có hiệu lực hoặc là cũng đã có hiệu lực rồi. tùy theo cái thời gian, tùy theo cái công việc làm của National Visa Center. Đến lúc này thì quý vị đã trả cái tiền visa và cái tiền bảo lãnh tài chính rồi. Tại vì National Visa Center họ sẽ gửi cho quý vị một cái giấy báo, và trên cái giấy báo đó nó có những cái con số đặc biệt để quý vị có thể trả tiền visa và trả tiền bảo lãnh tài chính. Hai cái số tiền nó khác nhau. Sau khi quý vị trả hai cái tiền đó rồi thì là Bộ Ngoại giao, website của Bộ Ngoại giao, tức là cái bảng mạng lưới của Bộ Ngoại giao đó, họ sẽ cho quý vị biết là quý vị phải nộp những cái gì vô, thì lẽ nhiên quý vị phải nộp cái giấy bảo lãnh tài chính đúng không? Rồi quý vị phải làm cái DS-260, tức là cái giấy visa. Rồi quý vị gửi cho họ, rồi họ cứu xét, họ cần thêm gì, nói cho quý vị biết. Xong rồi quý vị phải làm những cái giấy tờ cần thiết khác như là phiếu lý lịch tư pháp số 2 hay là số 1 hay cái gì đó, tùy theo từng người một. Rồi xong mọi việc hết rồi, họ sẽ cho quý vị một cái tờ lá thư nói rằng là ngày đi phỏng vấn là ngày nào. Thì người ở bên Việt Nam sẽ cầm cái lá thư đó để đi làm khám sức khỏe. Xong rồi khi đi phỏng vấn mang những giấy tờ mà họ đòi hỏi là giấy tờ chính vào. Thường thì khi tôi nộp thì đến lúc mà quý vị đi phỏng vấn thì cái người nhà của quý vị chứ đi phỏng vấn thì họ chỉ cần mang cái passport, mang cái giấy chính khai sinh, mang cái giấy chính phiếu lịch tư pháp số 2 hay và mang cái giấy bảo hiểm sức khỏe, mang giấy khám sức khỏe, chỉ có vậy thôi. Còn những cái tờ giấy khác mình đã nộp rồi thì mình không có cần phải gườm rà mang tới mang lui vô đó để mà làm thêm cái gì nữa, không cần thiết. Tôi đã nói đi nói lại rồi là tổng lãnh sự họ không có nhiều thời gian lắm, đừng có vô đó rồi nói tới nói lui nói nhiều như vậy thì nó lại không có ra gì cả. Mình phải làm ngắn lại. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Từ nãy giờ tôi chưa đi đến cái bảng báo cáo, cái bảng thông báo của Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra dựa trên cái câu hỏi của vị thính giả hai ngày trước. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nói về cái vấn đề đó. Quý vị bây giờ đã hiểu rằng là làm cách nào để biết rằng là cái ngày visa bulletin có hiệu lực cho mình, và không phải là cái ngày nào chúng ta có thể nói nhìn vào trong cái bảng đó nó có đến 1, 2, 3, 4, 5 cái cột lực. Chúng ta chỉ nhìn cái cột đầu tiên là cái cột bên tay trái đầu tiên á, sau cái số F1, F2, A, F2B đó. Và những cái bốn cái cột kia là của Trung Quốc, của Ấn Độ, của Mỹ và của Philippines. Ngoại trừ chúng ta bảo lãnh người thân ở tiểu bang, I mean ở quốc gia đó, thì chúng ta nhìn vào những cái ngày tháng đó. Ok, còn những không thì chúng ta nhìn vào cái ngày mà cái ngày cái cột đầu tiên đó là của những quốc gia khác. Và Việt Nam thuộc về một trong những cái quốc gia khác nằm trên cái cột đó nhé. Bây giờ cái bảng báo cáo này đưa ra họ muốn nói cái gì? Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ muốn nói đến những cái người mà đang ở Hoa Kỳ này mà muốn chuyển diện.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha, đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, cho em hỏi là em có mở hồ sơ và đánh cho vợ em hồi tháng 4 năm 2014. Và tới bây giờ mà sao hồ sơ nó vẫn chưa có được thông báo hay gì?
Ok, cái câu hỏi của tôi khi anh hỏi như vậy, anh nói là chưa phỏng vấn đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vậy thì anh đã trả cái tiền bảo lãnh tài chính với lại tiền visa chưa?
Dạ rồi chị.
Đã làm giấy tờ bảo lãnh tài chính chưa?
Dạ rồi nhưng luật sư.
Anh gửi vô trong National Visa Center rồi đúng không?
Dạ.
Và anh vẫn chưa nhận được cái giấy tờ gì từ National Visa. Anh làm việc đó hồi nào?
Dạ làm hồi tháng tư của năm 2015 chị.
Tháng tư năm 2015 chúng ta mới ở cái tháng 9 thôi. Anh phải cho họ thêm một ít thời gian nữa, nhưng mà tôi tin rằng là họ đã gửi cho anh cái giấy để yêu cầu anh gửi cho họ những cái giấy chính như là giấy khai sinh hoặc là phiếu lý lịch tư pháp số 2 chưa?
Dạ rồi.
Rồi làm tất cả những cái đó gửi cho lại cho họ rồi luôn.
Dạ.
Vậy thì anh ngồi anh chờ, họ sẽ cho anh cái hẹn. Còn nếu mà anh thấy rằng là anh nóng này, anh muốn biết rằng là như thế nào, thì anh có thể lên website để mà anh lấy được cái tin tức là hồ sơ đang chưa sẽ in được, hoặc là anh có thể gọi cho họ nhé. Nhưng
mà
hết rồi, vào trong những cái cơ quan này mình phải cho họ từ 3 đến 6 tháng để họ trả lời nhé.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại chương trình, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đang nói đến đâu thì rất quen. Và khi mà, ok đúng rồi, tôi nhớ rồi. Bây giờ quý vị thấy rằng là những người qua đây á, xong rồi thì là ở lại, cha mẹ cũng vậy, những người tìm được người thương, người yêu, người phối ngẫu ở lại, những người là con đang đi du học, rồi bố mẹ qua Mỹ có thẻ xanh cũng ở lại. thì những người mà ở lại, cha mẹ ở lại và con là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ thì không có được cái tình trạng mà tôi sắp sửa nói. Những người mà vợ chồng bảo lãnh cho nhau ở lại thì không rơi vào tình trạng tôi sắp sửa nói. Tại vì những người mà đứng vị trí đó, khi họ bảo lãnh người thân của họ thì họ nộp cái đơn I-130 và cùng một lúc họ nộp cái đơn I-485. Thì hai cái đơn đó và cái đơn I hình như là cái đơn xin thẻ đi làm, tức là Employment Authorization, tôi không nhớ cái đơn đó số là bao nhiêu, 79 mấy đó không biết. Thì chỉ ba cái đơn đó thôi nhé, chỉ ba cái đơn đó thôi. Nhiều người làm cái đơn travel document, rất là nhiều người. Mà những người làm là những người không biết là làm như vậy là nó không đúng. Chưa xin được cái thẻ xanh thì đã xin cái giấy đi ra khỏi nước Mỹ. Mình nói quốc gia Mỹ là mình muốn ở lại mà nhé. Ở cái đó không cũng đã thấy sai rồi.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Thì mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, dạ. Dạ luật sư, làm ơn cho em hỏi, em có hai vợ chồng đứa em tháng sau qua đây theo diện định cư với hai đứa con nhỏ. Nhưng mà tụi nó chỉ muốn qua đây ở một hai tháng để đợi có thể sanh xong rồi sẽ về Việt Nam một thời gian á. Thì em nghe nói có làm cái gì anh kêu permit thì có thể đi ra khỏi nước Mỹ được 2 năm phải không ạ?
Cái câu trả lời là không. Ok, sai. Cái re-entry permit có cái hiệu lực là 2 năm, nhưng không phải là mình được quyền đi ra khỏi nước Mỹ 2 năm. Những người đứng cái dạng thường trú dân á, đi ra khỏi nước Mỹ 6 tháng rồi trở vào thì hầu hết là sẽ không có vấn đề gì. Những người đi dưới 1 năm, tức là từ 6 tháng cho tới ngày đầu cuối cùng của 1 năm á, thì họ sẽ hỏi tại sao đi lâu. Những người đi quá 1 năm thì không có một cái điều luật nói rằng là đi quá 1 năm là mình mất cái dạng là thường trú dân. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ nói rằng là họ nói coi như là mình đã bỏ cái dạng thường trú dân, abandoned là bỏ rơi chứ không phải là bỏ hết, bỏ hoàn toàn. Cho nên khi mà đi lâu như vậy phải cẩn thận là thứ nhất. Thứ hai, mình sẽ mất cái thời gian vào làm công dân Hoa Kỳ. Cái re-entry permit cho hải quan di trú ở phi trường thấy rằng là mình còn có cái ý định trở lại. Khi mà đi nhiều như vậy nó sẽ có vấn đề. Ok, nhiều khi mình đi nhiều như vậy đến lúc mà trở vào đó, hải quan di trú ở phi trường họ có thể đóng cái dấu và nói mình không được đi nữa hay như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Cho nên tôi không nói là đi được 2 năm vì có cái re-entry permit. Đó là câu trả lời không nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cho em hỏi lại một câu được không ạ?
Hỏi đi.
Dạ, nếu mà mình viện có lý do là mình em còn bà mẹ em 81 tuổi ở bên Việt Nam không ai chăm sóc đó, nên phải đi về như vậy đó, thì có được không ạ?
Có được chứ sao không được. Nhưng mà họ nói rằng là bà mẹ 81 tuổi không ai chăm sóc thì như thế nào, tùy theo cái câu hỏi của cái người hải quan ở phi trường họ yêu cầu. Và nếu mình có những cái bằng chứng là mẹ là lớn tuổi, mẹ bệnh là kiểu thứ thì cho họ thấy thì ok nhé. Nhưng mà có 1 năm nhé.
Dạ, cảm ơn.
Khánh Thi cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì quý vị biết những người như là có người phơi ngẫu đang ở Hoa Kỳ này mà có người phơi ngẫu thì nộp cái đơn I-130 nộp cái đơn I-485 cùng một lúc, thì khi đi phỏng vấn thì cái người và nhân viên ở sở di trú họ phải chấp thuận cái I-130 trước. Một khi họ chấp thuận cái I-130 rồi thì lúc đó họ đi tới cái I-485 để họ phỏng vấn hai người như thế nào. Những cái đó là quý vị không biết được. Tôi nói để cho quý vị biết cái process là như vậy, cách làm việc đó là như vậy. Ok, rồi quý vị có biết khi mà cái người nhân viên họ bảo phỏng vấn mình ở cái I-130 đó mà họ đóng cái dấu vào trong cái hồ sơ của mình rồi nhưng mà họ lại không đề là chấp thuận thì nó lại là một cái vấn đề rất là lớn xảy ra về sau này. Tại vì họ sẽ nói rằng là ô cái I-130 chưa chấp thuận thì tại sao mình lại có cái thẻ xanh, mặc dù chính họ là cái người phát cái thẻ xanh cho mình, nhưng mà mình phải là cái người phải chứng minh cho họ thấy là cái cuộc hôn nhân đó 3, 4, 5, 6 năm sau thực sự là cuộc hôn nhân, đến lúc đó mình không còn là vợ chồng nữa. Cho nên nó phức tạp là ở cái chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói về cái việc mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra cái thông báo này vào ngày 9 tháng 9, nếu tôi nói đúng thì tôi có cái nào, 9 tháng 9, họ đặt cái thông báo này lên trên cái website của Hội đồng Di trú, Luật sư Di trú Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 9. Họ nói rằng là như vậy, họ nói để mà họ tân tiến hơn, để mà họ bớt đi thời gian giải quyết hơn, thì họ cho mình cái ngày. Và cái ngày đó là cái ngày mình có thể nộp cái đơn I-485. Nhưng người có lẽ thắc mắc cái đó là gì, tôi không hiểu. Đúng rồi, đây là cái câu trả lời. Khi mà một người là học sinh du học ở đây rồi thì là bố mẹ đã có thẻ xanh mà người này trên 21 tuổi và người này chưa có gia đình, thì bố mẹ có thể nộp cái đơn bảo lãnh cái người này ở lại. Bố mẹ có thể nộp cái đơn bảo lãnh người này lại, ok, chứng minh rằng là cái cô này là con gái của tôi, thì Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ chấp thuận cái hồ sơ bảo lãnh đó. Rồi mình phải làm cái hồ sơ chuyển diện, nhưng mà mình không có làm ngay tức khắc giống như cái hồ sơ vợ chồng hay là cái hồ sơ con bảo lãnh bố mẹ hay là bố mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi. Họ phải chờ cho đến cái ngày priority date có. Khi cái ngày priority date có thì chính phủ, Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thí dụ như bây giờ chúng ta nói ngày hôm nay là nếu mà con trên 21 tuổi là mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con, thì ngày hôm nay họ cứ xét đến ngày 22 tây tháng 12 2008. Và nếu cái priority date của cái người này sẽ sắp tới vào ngày 22 tây tháng 12 2008 thì họ cho mình nộp cái đơn I-485 khoảng chừng một năm trước đó. Chỉ có thế thôi, không có gì khác hết, không có gì gọi là mới mẻ, không có gì gọi là phức tạp, không có gì gọi là quan trọng. Vì lý do đó mà tôi cũng chưa có mang cái việc này lên để nói cho quý vị biết, tại vì là tôi phải đọc kỹ và tôi phải biết là như thế nào tôi mới nói cho quý vị biết. Chỉ có vậy thôi, thưa quý vị, không có gì thắc mắc cả nhé. Trong trường hợp của chúng ta, hầu hết những người Việt Nam của chúng ta không có thay đổi về cách làm việc với cái việc là bảo lãnh tài chính và lấy visa rồi thì là qua Mỹ nhá. Hầu hết những người có được cái con số visa để qua Mỹ.
Rồi luật sư, dạ cái vụ đó không có vụ gì mới, vụ này mới. Cái vụ này là vụ mới, mời vị thính giả đang trên đường điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ. Dạ thưa mời chị.
Tôi muốn hỏi luật sư về cái vụ mà tôi muốn làm cái giấy tờ kêu bằng Living Trust á.
Dạ.
Thì tôi phải xuất trình những cái giấy tờ gì cho luật sư nhỉ?
Okay. Không có cần phải trình cái gì hết. Cái việc đầu tiên là mình lên tham khảo để mà mình có thể nói chuyện về cái cách làm việc của cái Living Trust. Nhưng mà nếu mình muốn mang giấy tờ gì thì mình có thể mang giấy tờ chủ quyền nhà. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn những cái giấy tờ khác thì mình có thể nói sau, cho nên tham khảo là vấn đề quan trọng.
Còn mấy cái người mà mình muốn để tên vô á, bởi vì tôi có một mớ người thì ở bên ngoại quốc á.
Ok, vì vậy mà mình phải tham khảo để mà mình biết là phải làm như thế nào nhé. Cái buổi tham khảo thì không có tốn gì hết, cho dù rằng là quý vị có ngồi đó quý vị nói một tiếng đồng hồ cũng không tốn gì hết, tại vì đây là cái vấn đề làm về Living Trust. Mình phải thông suốt những cái sự đòi hỏi về vấn đề làm việc dưới luật, vì nó liên quan đến những vấn đề thuế nữa, cho nên mình phải ngồi xuống nói chuyện nhé.
Dạ dạ.
Rồi cảm ơn chị.
Dạ. Tôi muốn xin cho số điện thoại của luật sư.
Dạ, chị nhờ thông tin.
Dạ, rồi bây giờ cô lấy cây viết nha, với lại tờ giấy cô viết xuống 408-947-7717, 408-947-7717. Cô gọi văn phòng Empire Office lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé, để lên để tham khảo. Cảm ơn cô nhiều lắm. 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại, ngay bây giờ quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng về di trú gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Chúng ta có, nhất là những người ở bên Việt Nam đó, họ không có hiểu được thông suốt qua cái cách làm việc về vấn đề di trú, cái sự khó khăn như thế nào từ một người ở bên Hoa Kỳ này bảo lãnh cho họ, nhất là những người có gia đình qua đây. Thì chúng ta phải chỉ dẫn cho họ một chút để cho họ biết rằng là để lấy được cái con số visa để qua Hoa Kỳ đó là một cái đặc ân, chứ đó không phải là một cái quyền mà tôi muốn đi đi, không muốn đi thì thôi. Nhất là khi cái việc cái người được bảo lãnh là cái người chính, còn những người đi theo là vợ hoặc là chồng hoặc là những người con á, là những người tùy vào, dựa vào cái người chính là để có thể được qua Mỹ. Cho nên khi có con số visa, tôi mong mỏi tất cả những người ở đây thông cảm và cũng giải thích cho những người Việt Nam hiểu là tại sao họ cần phải đi. Họ cần phải đi là vì ở trên toàn thế giới, dưới cái con số cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con chưa có gia đình, chỉ có 23.400 con số visa. 23.400 con số visa mà chia cho 180 mấy quốc gia hay 150 mấy quốc gia mà nước Mỹ này có liên hệ với thì nó không đủ để chia. Cho nên những người nào có cái số visa này họ phải trân trọng là họ có con số visa để họ đi, đi để mà con họ có tương lai ở trên một đất nước cường quốc như vậy, đi để mà gia đình họ được có cái sự ổn định. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, đó là một cái vấn đề quan trọng chúng ta cần phải làm. Nhiều người nói là thôi chờ lâu quá không làm, nhưng mà càng không làm thì lại càng chờ lâu hơn. Cho nên chúng ta phải làm, và khi làm chúng ta phải làm cho nó đúng, để mà cái việc bảo lãnh đó nó không có đình trệ, nó không có làm cho những cái sự phức tạp xảy ra. Và nhất là khi chúng ta làm thì những cái ngày tháng, những cái chi tiết đó nó cần phải hợp với những cái giấy tờ mà chúng ta có, không phải là tổng lãnh sự hay là không phải là di trú và công dân Hoa Kỳ, họ không biết rằng là những cái tờ giấy khai sinh, những cái tờ giấy ly dị, những cái tờ lấy gì đó không có thể mua được ở cuối đường với $20. Họ biết rằng là cái tờ giấy khai thuế cũng có thể đi xuống cuối đường mua được $25, nhưng mà đó không phải là cái bổn phận của họ. Cái bổn phận của họ là họ cứu xét cái hồ sơ mình đặt vào cho nó đúng. Và vì vậy khi chúng ta đặt giấy tờ vào trong sở di trú, chúng ta phải xem xét cho nó kỹ, cho nó cẩn thận. Điền một cái đơn nó không phải là khó, nhưng đặt một cái đơn cho nó đầy đủ để sở di trú và công dân Hoa Kỳ họ duyệt xét và họ giúp cho mình có được cái câu trả lời mình mong muốn, đó là một cái việc khó. Cho nên khi quý vị cần đến sự giúp đỡ về di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là ở văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát hành có những câu hỏi về pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Luật sư đợi Khánh Thi chút, vị khán giả kế tiếp ạ. Dạ thưa, tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, có nó bị vang nhá, rồi đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Xin cho em hỏi là em mua một căn nhà này đang có tenant. Sau khi em close escrow rồi thì em cho người ta 60 ngày notice. Thì trong lúc 60 ngày thì em có cần phải ký một cái contract với người ta hay không? Tại vì cái contract month to month của người ta bây giờ là với cái người chủ trước.
Ok, cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp, nó không đơn giản như vậy đâu. Thế thì khi mà chị mua căn nhà này, chị có muốn cái người mướn nhà này ở đó không?
Em không muốn, em muốn người ta dọn ra.
Mua căn nhà này chị có người đại diện cho chị không?
Dạ thưa, em không nghe câu hỏi của luật sư.
Ô, khi mà chị mua căn nhà này, chị có người đại diện cho chị không?
Dạ có.
Tại sao chị không yêu cầu cái người mướn nhà này dọn ra trước khi chị lấy căn nhà này? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ cái câu hỏi của chị là bây giờ cái người này ở month to month, chị cho họ 60 ngày notice, như vậy là tốt rồi. Đó, mà nếu họ không dọn ra, chị phải trục xuất họ. Cái câu hỏi của chị có cần ký giấy tờ với họ hay không?
Dạ.
Chị ký giấy tờ với họ 1-2 tháng, cũng không có làm thêm gì cho chị được hết. Họ chỉ ở đó để trả tiền nhà cho chị. Nếu họ trả tiền nhà cho chị đầu tháng, tức là chị đã có giấy tờ ký bởi họ rồi. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây khó khăn nhất cho chị là làm sao chị đưa người này ra khỏi nhà của chị trong 60 ngày, trong thời gian này, trong lúc hiện tại thị trường không có nhà để cho tất cả mọi người để mướn. Cho nên lúc mà mua nhà mà có người mướn, quý vị cần phải bắt cái người, bắt tụi nó, bắt đó, chứ không phải không tụi nó yêu cầu đâu. Bắt cái người chủ nhà và cái người đại diện cho mình phải trục xuất cái người ra nhà trước khi mình lấy nhà, thì có lẽ mình không phải bị phức tạp nhiều hơn. Tôi mong rằng là cái việc này của chị nó sẽ kết thúc trong an bình nhé.
Cảm ơn luật sư,
cảm ơn chị. Trở lại, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, hoặc là về vấn đề hợp đồng mua bán mướn nhà cửa ở cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Chị biết con số mà hạng thứ 3, tức là F3 đó, những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình chỉ có 23.400 con số thôi. Nhưng mà đó là con số họ đưa ra ha. Nhưng mà những con số, ví dụ như có những người họ từ chối, hoặc là có những cái hồ sơ người bảo lãnh mất, hoặc là có những cái hồ sơ họ không muốn đi hay sao họ rút hồ sơ, thì những cái con số đó nó được cộng vào và nó có thêm nữa. Nhưng mà nó vẫn không đủ để cho chúng ta có thể nói rằng là khi chúng ta có cái con số visa đó, nó sẽ ngồi đó nó chờ mình. Okay. Để có một cái thí dụ cho quý vị thấy con số nó hiếm cỡ nào. Cha anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau ngày hôm nay chờ bao nhiêu lâu? 15 tây tháng 1 2003 là cái ngày đáo hạn, năm nay là bây giờ là 15 tây tháng 16 tây tháng 9, 15 tây tháng 6, tôi chẳng biết ngày nào nữa, tháng 9 2015, 12 năm trời, trong khi cái con số visa có ở dưới cái category này là 65.000 con số. Để quý vị thấy, khi gia đình chúng ta có được cái số visa quý vị làm ơn làm phước năn nỉ họ bước vào Hoa Kỳ đi, rồi muốn đi trở về Việt Nam không phải là không được, có cái thẻ xanh rồi muốn đi thì đi, nhưng mà đi giống như tôi nói hồi nãy, đừng có đi nhiều quá, cố gắng làm sao mà ở đây để có cái công dân Hoa Kỳ. Có được cái công dân Hoa Kỳ rồi thì quý vị muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Đó là một cái đặc ân mình có được sống trên một quốc gia này. Bao nhiêu người trên toàn thế giới muốn tới đây, mình có được cái visa mình lại không đi. Đó là một cái sự đau lòng lắm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, về vấn đề bảo lãnh gia đình, người thân, nhất là những người vợ chồng, thì chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề làm giấy tờ. Những người có những cái sự phức tạp như là người con kế, hoặc là cha tôi có mẹ sinh ra tôi và không, mẹ tôi không phải là vợ của ông ấy, hay là mẹ tôi là gì đó, rồi thì là có những người về vấn đề gọi là anh chị em cùng cha khác mẹ. Những vấn đề đó là những vấn đề phức tạp, nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Và những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ, làm công dân Hoa Kỳ, nếu quý vị ở Hoa Kỳ này trên 3 năm hoặc trên 5 năm là những người có gia đình là chồng vợ là công dân Hoa Kỳ, hoặc là được bảo lãnh hoặc bởi gia đình qua đây, thì phải nghĩ đến việc làm công dân Hoa Kỳ. Hoặc là quý vị có những vấn đề liên quan đến tòa di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Và những ai lắng nghe chương trình không phải là công dân của tiểu bang California, thì những điều luật tiểu bang quý vị phải tham khảo với luật sư nội địa. Tức là quý vị phải tham khảo với luật sư về vấn đề hình sự, vấn đề luật gia đình ở nơi quý vị sống. Quý vị gọi cho tôi không có quyền để cho quý vị những cái lời tham khảo về vấn đề tiểu bang, luật tiểu bang nhé. Nếu vấn đề di trú tôi sẵn sàng nói chuyện, còn vấn đề luật tiểu bang tôi không có thể nào trả lời được. Tại vì trả lời như vậy tôi vi phạm cái chức vụ là luật sư của tôi ở tiểu bang California. Và tôi có thể, nếu chuyện này nó xảy ra, và nếu tôi nghĩ là không, nhưng nếu vì lý do gì mà luật sư đoàn California biết được thì họ sẽ khiển trách tôi. Cho nên về vấn đề luật tiểu bang tôi không có quyền giúp quý vị và không có quyền trả lời. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề luật ở California này, tôi sẵn sàng trả lời cho quý vị nhé. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày mới được nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ luôn. Cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại hoặc là nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717. 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý khán giả gặp may mắn.